Tôn quý đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh, với mong muốn cống hiến sức của mình dành cho cộng đồng và cho những mảnh đời bất hạnh bằng những việc làm hết sức thiết thực và ý nghĩa, hôm nay đến thăm Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập tỉnh Cà Mau, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có Ni Sư Hương Nhũ, chủ trì chùa Thiên Quang tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, Ủy viên Thường trực Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Cùng các anh chị là đến từ công ty dược phẩm Mỹ Anh, phường 8, thành phố Cà Mau, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Đến thăm và trao quà cho các em học sinh ở trung tâm, hôm nay Ni Sư Hương Nhũ cũng có đôi lời phát biểu gửi đến quý thầy cô giáo cũng như tất cả các em học sinh. Xin kính mời Ni Sư.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy giáo, cô giáo, trong cái ban lãnh đạo của trung tâm, kính thưa các thầy cô giáo dạy học cho các em, thưa các anh chị em trong công ty dược phẩm Mỹ Anh, quý Phật tử, các em học sinh thân mến, hôm nay và hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2022, ngày cả nước khai trường, toàn thể học sinh trong cả nước cùng đến trường. Đúng ra theo chương trình đó, thì hôm nay là sư đến thăm một số trường mẫu giáo của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nhưng cũng là cái duyên với lại Cà Mau, cho nên sư đã đến thăm các em học sinh khuyết tật của thành phố Cà Mau, và sư rất là xúc động khi được gặp các em ở đây. Kính thưa quý thầy cô giáo, kính thưa quý Phật tử, các em học sinh thương mến, trong cuộc đời của sư có một cái nhân duyên rất là lớn với những người khuyết tật. Chùa Thiên Quang của sư thì mỗi một tháng có mấy trăm người khiếm thị, và trong đó sự hỗ trợ cũng có các học sinh khiếm thính, khuyết tật. Bởi vì chùa sư ở rất là gần trung tâm khuyết tật của tỉnh Đồng Nai, và sư cũng từng in kinh chữ nổi, sách truyện chữ nổi cho nhiều trung tâm khiếm thị, rồi cũng đến thăm những em khuyết tật rất là nhiều. Và đây là lần đầu tiên sư được đến thăm các em thuộc trung tâm khuyết tật của Cà Mau. Sư rất là hạnh phúc. Xin chào quý thầy giáo, cô giáo và chào tất cả các em. Được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, của quý thầy cô và của rất là nhiều bậc ông bà cha mẹ dành cho các em, mà hôm nay có cả sư đến đây, thì các em hãy hạnh phúc. Bởi vì cuộc đời này sư nghĩ rằng hạnh phúc nhất là được sống trong tình yêu thương. Dù rằng các em có thiếu đi một cái căn, có những em không nhìn thấy hoặc có những em không được nghe, tuy nhiên điều đó không phải là quyết định cuộc đời mình khổ đau hay là hạnh phúc. Hạnh phúc hay khổ đau là mình sống có lợi ích cho cuộc đời. Khi gặp các em ở đây, sư nhớ một cái câu chuyện Đôi Cánh Thiên Thần. Là trong một cái lớp học có một cái cậu bé khuyết tật, tức là cũng có một cái khiếm khuyết gì đó ở trên thân thể. Trên cậu rất là hay buồn, cậu rất là hay khóc, mặc cảm và tự ti. Và cái khuyết tật của cậu đó là trên lưng có hai cái vết sẹo rất là to, giống như là hai con rắn bò trên lưng. Cho nên mỗi lần mà tập thể dục mà phải thay áo ra thì cậu rất là xấu hổ, bởi vì thấy người ta nhìn thấy trên lưng mình có một cái vết thẹo lớn như vậy. Thì mỗi ngày đi học sợ bạn bè phát hiện lắm, cho nên lúc nào cũng là Mọi người thì háo hức đi thay đồ, còn riêng bà thì lúc nào cũng chui vào trong góc sân chờ không ai nhìn thấy mới thay áo ra, vì sợ người ta nhìn thấy cái vết thẹo trên lưng của mình. Thời gian dài trôi qua rồi cái gì đến cũng phải đến. Cuối cùng người ta đã thấy cái vết thẹo trên lưng của cậu bé. Rồi người ta nói: sao mà gớm quá, sao mà khủng khiếp, sao mà ghê quá. Và những lời vô tâm đó làm cho cậu bé bị tổn thương. Cậu bé đã khóc và trốn tránh tất cả mọi người. Kể từ đó trở đi, cậu đi học trong một cái tâm trạng rất là đau khổ các em ạ. Và sau sự việc này thì cậu bé đã được mẹ biết và dắt đến gặp cô giáo chủ nhiệm. Cô là một người giáo viên đôn hậu. Cho nên sư nói những thầy giáo, cô giáo dạy cho các em học sinh khuyết tật đó là những người con của Bồ Tát Quan Âm trên thế gian này. Bởi vì dạy cho những đối tượng khuyết tật phải kiên nhẫn hơn rất là nhiều. Và do vậy, người mẹ mới dắt em bé đến gặp cô giáo chủ nhiệm. Cô là một cô giáo rất là hiền, phúc hậu. Và người mẹ kể ra rằng khi mới sinh, cậu bé mắc một căn bệnh rất là nặng. Và do vậy, không còn hy vọng là đứa bé được sống sót. Có thể rằng phải chết đứa con. Nhưng mà qua cuộc phẫu thuật rất là khó khăn vất vả, đứa con cuối cùng lại được cứu sống. Nhưng mà để hai cái vết thẹo rất lớn trên thân thể của cậu bé. Và nói đến đây thì người mẹ cũng bật khóc. Tại vì cứu được sinh mạng đứa con, tuy có hai cái vết thẹo rất lớn, nhưng mà con mình đã sống. Cũng giống như các em, tuy có thiếu đi một cái căn, tai không được nghe, hay mắt không nhìn thấy, hay miệng không được nói, nhưng mà các em vẫn có cuộc sống. Thầy giáo nói các em vẫn hiểu, các em đón nhận tất cả những tri thức trong cuộc đời, và các em cũng là những người con ngoan của cha mẹ. Vì vậy, khi mà đứa bé được sống thì cũng là một niềm hạnh phúc trong gia đình, thưa các em. Và người mẹ tâm sự hết với cô giáo như vậy. Đến giờ thể dục ngày hôm sau, cậu bé lại trốn ở trong một cái góc kẹt để thay áo. Các bạn nhỏ thấy như vậy là chạy đến lôi cậu bé ra và chọc ghẹo: ôi xem nè, trên lưng của nó có hai con trùng rất là to, thật là dễ sợ. Và cô giáo đã biết, nên cô giáo tiến đến gần cậu bé, đặt tay lên trên vai của cậu bé, dẫn ra trước sân và nói rằng: này các em học sinh của cô, hôm nay cô muốn kể cho các em nghe một câu chuyện rất là hay. Đó là đôi cánh thiên thần. Ngày xưa các thiên thần ở trên trời bay xuống và biến thành các bạn nhỏ như các em. Cho nên các em bé như vậy cũng là thiên thần đó, biết không nào? Thiên thần ở trên trời bay xuống thành các bạn nhỏ dễ thương như vậy nè. Nhưng mà trong số đó có những thiên thần nhanh nhẹn tháo đôi cánh của mình ra, và có những thiên thần lại chậm, không kịp tháo hết đôi cánh của mình. Cho nên khi mà hết cái phép rồi đó thì có một cậu bé đã phải là dùng sức mới rứt cái đôi cánh ra được, và để lại cái vết ở trên lưng. Và do vậy hai cái vết này đó là vết tích của đôi cánh thiên thần mà không phải là ai cũng có. Thì khi mà nghe như vậy thì một bạn gái mới nói: thưa cô, bây giờ em có thể sờ lên cái đôi cánh thiên thần của bạn không? Thì lúc đó bạn cứ chỉ đứng khóc thôi. Bạn mà có cái đôi cánh đó mà còn cái vết thẹo, bạn chỉ đứng khóc thôi. Thì cô giáo nói: chúng ta phải xin phép thiên thần chứ, đâu phải ai cũng có thể rờ được. Thì tất cả mọi người phải đến nói: thiên thần ơi, cho tôi rờ vào cái vết tích của đôi cánh được không? Thì xong rồi cậu bé bắt đầu mới lấy lại bình tĩnh, bảo: dạ được, các bạn có thể rờ vào đôi cánh của tôi. Và bạn cũng nghĩ là như vậy luôn. Thì tất cả mọi người đến xin phép và rờ vào trong cái đôi cánh đó. Và từ đó trở đi, người ta gọi cậu bé đó là cậu bé thiên thần. Rất là hạnh phúc, sống trong tình yêu thương và sự ngưỡng mộ của các bạn. Mỗi một ngày, ai muốn sờ vào cái vết thẹo đó là phải xin phép: bạn cho tôi rờ vào đôi cánh thiên thần được không? Nhưng mà không phải chỉ có từng đó đâu nha. Năm tháng dần trôi, người bạn nhỏ của chúng ta lớn lên. cậu vẫn cảm ơn cô giáo đem lại cho cậu một niềm tin lớn trong cuộc đời. Từ một cái câu chuyện nhỏ, bạn trở thành một thiên thần ở trong lớp. Các con có thấy vậy không? Và bạn học rất là tốt. Lên cấp 3, bạn tham gia giải bơi lội cấp thành phố, đạt ngôi Á quân. Đó, rồi cậu dũng cảm chọn môn bơi lội bởi rằng vết thẹo trên lưng đó là đôi cánh thiên thần. Hồi xưa sợ người ta nhìn thấy lưng mình, bây giờ muốn tất cả nhìn thấy cái vết sẹo đó để cho mọi người biết tôi ở trên trời xuống và tôi có thể đạt được những cái giải bơi lội ở trong thành phố. Và bạn đạt được giải Á quân. Rồi bạn, nhưng mà càng lớn thì biết đây là một cái câu chuyện mà cô giáo kể để cho bạn có niềm tin trong cuộc đời. Bạn cũng phải trải qua một cơn bệnh hiểm nghèo, tưởng rằng đã chết, vậy mà bạn sống lại. Tuy có vết sẹo nhưng bạn vẫn học hành, bạn vẫn thi đậu, bạn vẫn vào đại học và bạn vẫn là một người học sinh rất ngoan. Cho nên bạn mang ơn cô giáo đã cho bạn một niềm tin, bạn mang ơn các bạn đã gọi bạn là cậu bé thiên thần nhỏ. Và như vậy chúng ta thấy cái đẹp của tâm hồn, cái đẹp của lòng nghị lực đã đưa bạn thắp sáng ước mơ cho bạn bước vào cuộc đời. Tuy có vết tích trên thân nhưng bạn là thiên thần nhỏ và bạn đã thành công trong cuộc sống. Đó là câu chuyện mà sư muốn gửi đến các bạn trẻ của chúng ta hôm nay. Để các bạn thân mến, thế thì chúng ta cũng có một cái khiếm khuyết nào đó, nhưng mà bù lại là chúng ta được yêu thương nhiều hơn. Lúc nãy khi gặp các bạn là sư đã nhớ đến các học sinh khiếm thị ở chùa của sư. Mỗi một tháng các bạn cũng về rất là đông. Các bạn hát rất là hay. Sư rất tiếc là hôm nay không có những cái ca sĩ khiếm thị tuyệt vời. Bạn hát hay lắm. Rồi những bạn khiếm thính á, thì mùa Phật đản các bạn múa, tai không nghe nhưng mà cầm hoa sen múa rất là đẹp. Và sư nghĩ rằng dù là khiếm thị hay là khiếm thính hay là có những cái khuyết tật gì, nhưng tâm hồn vẫn rất là đẹp, vẫn rất là ngoan, rất là dễ thương. Cho nên sư dành một cái tình yêu rất lớn cho các em nhân ngày 5 tháng 9, ngày khai trường trong cả nước, mà về trung tâm của các em học sinh tại Cà Mau này để thăm, kể chuyện cho các em và đồng thời lát nữa còn tặng quà cho các em nữa. Vậy thì trước khi để gửi quà tặng cho các em thì sư muốn hỏi thầy giáo và các cô giáo là các em ở đây có ngoan không ạ? À, các em có ngoan. Xin cho một tràng hóa tay nè. Con người ta không ai sanh ra mà ngoan liền. Hồi sư còn nhỏ đó, sư sanh ra đó, sư cũng đủ thứ, những cái tật hư. Mà nhờ cha mẹ, nhờ thầy cô giáo dạy dỗ, uốn nắn, rèn luyện thì sư mới nên cái người tốt hơn, chứ không phải là tốt hoàn toàn. Đó. Cảm ơn các em. Các em cũng vậy. Còn nhỏ, chắc chắn các em cũng sẽ có nhiều lỗi lầm. Vậy thì sao? Mình cũng giống như một cây bút chì, một cái vật rất đơn giản mà học sinh nào cũng có. Học thì sư rất thích cái câu chuyện về cái cây bút chì. Tại vì sao? Nhìn nó đơn giản nhưng nó làm việc rất là bền bỉ cho những ai cầm ở trong tay. Một bạn bé nào đi học cũng sẽ cầm. Và có một điều rất quan trọng là muốn viết được thì phải là gọt bút chì. Là mỗi một con người đều phải được mài dũa. Mỗi con người đều được mài dũa, được uốn nắn, chứ không bao giờ tự nhiên mà tốt được. Con người cũng vậy, ngọc kia chẳng dũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Cây viết chì nó có đau không? Nó có đau chứ. Đưa vô cái dao nè, gọt nó nè, đau. Nhưng mà nhờ như vậy, cây viết chì mới có thể lộ cái thân chì ra để viết bài. Vì vậy việc đầu tiên đó là chịu mài dũa hết lần này đến lần khác để thành một cây viết chì tốt để cho các em viết bài. Một con người muốn tốt phải lắng nghe lời dạy của thầy giáo, cô giáo. Cho nên nghe thầy giáo dạy, cô giáo dạy phải vòng tay cảm ơn thầy, cảm ơn cô, như vậy mới tốt. Đời con người, cái chất liệu tâm hồn, cái nhân cách, cái bản chất bên trong là quan trọng. Cái bên ngoài có thể đẹp, có thể xấu, có thể mù, có thể câm, điếc, nó là cái bên ngoài. Còn cái bên trong đó là đời sống, tinh thần, lòng tốt, biết yêu thương cha mẹ, kính trọng lễ phép thầy cô giáo, sống tốt với bạn bè. Nhân cách sống đó là cái lõi, như cái lõi cây viết chì. Đó là cái điều sư muốn nói đến với tất cả các em. Và điều cuối cùng là khi chúng ta viết điều gì lên, nó để lại những bài học, dấu ấn trong cuộc đời, nó rất là có lợi ích. Cho nên tất cả các em, dù có khiếm thính, khiếm thị, có khuyết tật, nhưng các em sẽ trở thành những học sinh ngoan, lớn lên là công dân tốt, có ích lợi trong gia đình, cho xã hội, cho đất nước. Và ở đây các em nghe lời thầy cô giáo, sống tốt, dễ thương với bạn bè. Các em về nhà thì phải lễ phép với mẹ cha, vâng lời mẹ cha, yêu thương mẹ cha. Bởi vì công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ, kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Còn quý thầy cô giáo, tại sao có rất nhiều trường học dạy học sinh biết nói, biết nghe, các thầy cô lại không đến mà lại chọn các em? Với đó là nhân duyên, đó là tâm từ bi, là lòng kiên nhẫn. Cho nên các em phải vâng lời thầy cô để xứng đáng với tình thương mà các thầy cô đã dành cho các em. Hôm nay sư đến đây chỉ có mấy lời muốn nhắc nhở các em hãy sống tốt hơn nữa, chăm học, chăm làm, vâng lời thầy cô giáo, giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân, rồi là khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, sống rất là tốt với nhau để xứng đáng mình là một học sinh tuy có khuyết tật nhưng mình lại toàn vẹn về mặt tâm hồn và thể chất. Đó là những gì mà sư muốn gửi đến các em học sinh trường khuyết tật của thành phố Cà Mau ngày hôm nay. Xin tất cả quý thầy cô giáo, các Phật tử cũng hoan hỷ cho sư và đã lắng nghe. Xin cảm ơn tất cả các em.